không chắc đâu.
Có một nhân vật tên là Penelope ở trong thần thoại Hy Lạp đó, chắc là quý anh chị còn nhớ chứ. Cái nhân vật có một người chồng đi chinh chiến xa, và trong thời gian chồng vắng nhà thì bởi vì là một phụ nữ có nhan sắc cho nên đẹp cũng khổ chứ không phải là sướng đâu. Đàn ông thanh niên nó mới tới nó tấn công, mà nó tấn công ráp quá thì bà ấy không biết làm cách nào. Bà ấy bèn bày ra cái kế thế này: thôi thì để bao giờ tôi dệt xong cái tấm vải này thì tôi sẽ chọn một người trong các ông để làm chồng. Và từ đó thì Penelope cứ ban ngày ngồi dệt, ban đêm lại gỡ ra những sợi chỉ mình đã dệt ban ngày. Thế thì có mà muốn năm cũng chả lấy chồng. Chính những cái sợi chỉ dọc ngang của lòng trung tín ấy, nó làm nên cái mảnh vải tình yêu rất đẹp. Mà bà ta đâu có phải là người Kitô giáo. Hay là chẳng hạn, ở trong những câu chuyện Việt Nam của ta về Hòn Vọng Phu, về Sự Tích Trầu Cau, lại chẳng phải là những hình ảnh và ở trong đó là quan niệm và là cuộc sống gia đình rất đẹp của người Việt Nam đó chăng? Mà đâu có phải là Kitô giáo. Mà hơn nữa, có khi người ta còn cho rằng Kitô giáo không có một tình yêu và hôn nhân đẹp cho bằng ở ngoài đâu. Như hôm nọ, truyền hình có chiếu cuốn phim tựa đề là Ngõ Hẹp đấy. Chắc anh chị còn nhớ chứ gì. Cái nhân vật anh thanh niên ở trong đó, trời ơi, lý tưởng quá, thanh cao quá, trong sạch quá. Mà anh lại là người ở ngoài Hội Thánh Công Giáo. Thế còn cái nhân vật mà đeo lủng lẳng cái thinh giá ở cổ, như vậy là đạo hơn tôi, bởi vì tôi không có đeo thinh giá ở đây. Hôm nọ tôi đi ngoài đường, thì đi ngoài đường thì mình cũng không có dám ngó ngang ngó dọc, bởi vì Chúa bảo rằng là thà còn có một mắt mà vào nước thiên đàng. Không dám ngó ngang ngó dọc. Nhưng mà khổ cái là nó ở trước mắt thì mình nhìn thôi. Ở ngay phía đằng trước thì phải nhìn. Tôi thấy có một cái cô đó mà hai tay cô ấy đeo cái toàn ten có hai cây thính giá. Và như thế là Chúa Giêsu tha hồ mà đánh đu. Có lẽ còn vất vả hơn là lúc chịu đóng đinh nữa, bởi vì nó mất thăng bằng mà. Tôi nhìn cái cảnh đó mà tôi rất là buồn cười. Chúa cứ đánh đu theo cái vành tai của cô ấy, lắc tới lắc lui. Cái ông già ở trong cuốn phim Ngõ Hẹp đeo thánh giá, giường ngủ gắn một cái thánh giá to lắm, nhưng mà lại rõ ra là ông già dê. Nhất là sang năm Tân Mùi sắp tới này. Thành thử ra như vậy đó, anh thanh niên ở ngoài Hội Thánh Công Giáo lại là một con người rất lý tưởng, một người tình lý tưởng. Thế còn đang cái đó, cái ông già Công Giáo thì coi không được tí nào. Và làm mình nhớ lại cuốn tiểu thuyết Bão Biển, ở trong đó cũng có một lời kinh thánh mà được tác giả trưng dẫn ra để mà nói có vẻ hơi mỉa mai: chồng phải là đầu của vợ như là Chúa Giêsu là đầu của Hội Thánh, và vợ thì phải là lái tim của chồng cũng như là Hội Thánh là lái tim của Chúa Giêsu. Nghe nó có vẻ nó hơi mỉa mai trong toàn bộ câu chuyện, nhưng mà đây không phải là chỗ phê bình văn học, tôi chỉ gợi lại một sự kiện có thôi, để muốn nói rằng không phải người ta cho chỉ trong Kitô giáo mới có một tình yêu đẹp và một hôn nhân lý tưởng, mà có khi người ta nghĩ rằng trong Kitô giáo không đạt tiêu chuẩn. Thế thì cái độc đáo của hôn nhân Kitô giáo nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ những lề luật trung tín, đơn hôn và vĩnh hôn của đời sống hôn nhân chăng? Ngoài Kitô giáo cũng có thôi à. Nó nằm ở trong cái thiết định luật pháp vững chắc về đời sống hôn nhân chăng? Ngoài Kitô giáo cũng có. Có giỏi lắm thì chúng ta nói được như thế này, là Kitô giáo trong lịch sử đã gây được ảnh hưởng trên xã hội để đi đến một thiết định luật pháp vững chắc cho đời sống hôn nhân. Nói được như vậy, khi mà mình nhìn lại lịch sử giáo hội vào những thế kỷ đầu tiên sau thời kỳ bắt bớ tại Roma, thì Hội Thánh Công giáo bắt đầu có vai trò trong xã hội. Và với vai trò đó, dần dần Hội Thánh Công giáo ảnh hưởng trong xã hội để xây dựng cái đời sống hôn nhân vững chắc theo tinh thần Kitô giáo. Chỉ nói được vậy thôi, nhưng mà đấy vẫn chưa phải là cái độc đáo của hôn nhân Kitô giáo. Một trong những cái độc đáo chính là ở đề tài mà chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay đây. Chắc còn nhiều khía cạnh khác mà những thuyết trình viên khác trình bày, nhưng ở đây thì tôi xin chia sẻ cái khía cạnh này. Hôn nhân là một ơn gọi. Cái ghi nhận đầu tiên tôi muốn nói, cái ơn gọi này lại là một ơn gọi bị lãng quên. Cái khía cạnh ơn gọi của hôn nhân lại là một khía cạnh bị lãng quên trong nhiều năm. Và nói chung là cả một cái linh đạo về đời sống hôn nhân và gia đình như thể bị lãng quên. Nguyên nhân thì có lẽ nhiều lắm, nhưng mà người ta có thể nói đến một nguyên nhân nó bao quát nhiều lĩnh vực. Đó là chính cái thần học về giáo dân không có chỗ đứng. Người giáo dân, anh chị em đây này, sống giữa lòng đời, sống đời gia đình, sống đời sống dấn thân vào xã hội và chính trị, không có chỗ đứng trong lòng Hội Thánh trong nhiều năm. Nó gắn liền với điểm này, tức là một cách nhìn về giáo hội nặng cơ cấu, nặng phẩm chất, như một kim tự tháp mà Đức Giáo Hoàng ở chóp bu, còn giáo dân ta như là dân đen ở dưới đáy. Chứ không phải Hội Thánh là một cộng đoàn hiệp phong, một thân mình huyền nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Có cái lý do bao quát như vậy đó. Bây giờ quý anh chị cứ để ý mà xem, tuyệt đại đa số các nhà thần học là nhà tu thôi, phải không? Cụ thể nhất là người thuyết trình về hôn nhân hôm nay cũng là nhà tu. Tuyệt đại đa số các nhà thần học là nhà tu thôi, ông đâu có kinh nghiệm về đời sống gia đình. Cho nên tôi có nói với một anh bạn linh mục mà bây giờ xuất gia lập gia đình, nói với anh ấy rằng anh vừa là người có kiến thức thần học mà anh vừa là người sống gia đình, anh phải có cái trách nhiệm đó, đào sâu cái suy tư về đời sống gia đình trong ánh sáng đức tin. Phần lớn những người làm công tác thần học là nhà tu, và cái đời sống thánh thiện lý tưởng đó là đời tu. Có lẽ hơi cụ thể, ta cứ nhìn vào sổ bộ các thánh ở trong Hội Thánh Công giáo mình xem, anh chị em xem có đúng là 98% là những người đi tu không? Giáo dân sức mấy mà làm thánh hay không? Ít lắm. Cho nên cũng không lạ gì là khi mà các cụ vẫn thường khuyên chúng tôi ngày xưa đó là thôi chịu khó đi tu con ạ, một mình một mâm mà lại rỗi linh hồn, chứ còn ở ngoài thế gian thì vất vả lắm mà lại chẳng hy vọng mà rỗi linh hồn đâu. Nhưng mà có một ông cha ông nói đùa thế này, một mình một mâm, nhưng mà phải thêm cái câu này nữa, một mình một phòng, một mình một giường. Và chính vì nhiều người sợ một mình một phòng cho nên càng ngày càng ít người đi tu. Cả nhã cứ đi tu mới rỗi linh hồn. Nhưng mà ngày xưa là như vậy, đời sống thánh thiện lý tưởng là đời tu. Và từ cái nền tảng đời tu ấy, người ta nhìn vào và phán đoán sự thánh thiện của đời hôn nhân. Anh chị em thấy không? Đời tu qua ba lời khuyên phúc âm: nghèo khó, trinh khiết, vâng phục. Thế bây giờ dựa trên cái tiêu chuẩn đó để mà phán đoán đời sống gia đình nghèo khó chẳng hạn, anh đi tu là anh từ bỏ không mang gì của cải, anh chỉ biết là Chúa là gia nghiệp của con. Thế còn anh chị em sống ở ngoài gia đình đếm tiền quá thể, nếu mà không có tiền đếm ở trong thực tế thì ít ra là cũng đếm ở trong mơ ước, thế thì đâu có lý tưởng thánh thiện. Trinh khiết thì khỏi nói rồi, khỏi nói rồi, không cần phải giải thích nữa. Thế thì thánh thiện là sao được? Thế cho nên ở trên cái nền tảng đời tu, trong cái lăng kính đời tu mà phán đoán sự thánh thiện của đời hôn nhân và gia đình, thì làm sao hôn nhân và gia đình thánh thiện? Cái ơn gọi bị lãng quên. Và có lẽ ở đây chúng ta cũng không thể quên được ảnh hưởng của hệ tư tưởng Hy Lạp. Nói gì thì nói cũng có ngọn nguồn một chút. Kitô giáo của mình khởi đi từ đất nước Palestina của Chúa Giêsu. Nhưng mà theo dòng lịch sử thì sau đó Kitô giáo phát triển rộng trên toàn đế quốc Roma. Mà lúc bấy giờ nếu Roma nắm quyền bính chính trị, quân sự và kinh tế thì về mặt tư tưởng lại là hệ tư tưởng Hy Lạp nắm đầu. Mà hệ tư tưởng Hy Lạp đó, đặc biệt là với triết gia Plato, là một hệ tư tưởng mang tính nhị nguyên. Trong đó cái thân xác này được coi như là nhà tù của linh hồn, và người ta cần phải phá vỡ cái nhà tù thân xác này ra để linh hồn bay về cái thế giới của các ý niệm, thế giới của các thần thánh. Đấy mới là thế giới thực. Với một cái quan niệm khinh miệt xác thịt như thế, ta hiểu được tại làm sao mà hệ tư tưởng Hy Lạp khó chấp nhận mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể. Thiên Chúa là đấng tuyệt đối thánh thiện, vậy mà lại anh cạc nê đi vào trong xác thịt, đâu có chấp nhận được. Cái xác thịt này nó là nhà tù của linh hồn mà, Thiên Chúa tuyệt đối thánh mà lại mang xác thịt thế nào được? Và làm sao cái xác thịt này mà lại bảo rằng nó phục sinh, nó xấu xa tội lỗi thế này thì cho nó sống lại làm cái gì? Không chấp nhận. Và cũng chính vì thế mà trong lịch sử hội thánh thì cái lạc thuyết đầu tiên để phủ nhận mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể cắt nghĩa sai, không phải như ngày hôm nay là người ta phủ nhận thần tính của Đức Giêsu, mà lạc thuyết đầu tiên là người ta phủ nhận nhân tính của Đức Giêsu. Một Thiên Chúa không thể nào mà lại ở trong cái xác thịt như thế này. Có giỏi lắm đó thì Chủ nhật ngày mai là lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, thì lúc đó bắt đầu là Thiên Chúa nhảy vô cái anh chàng mang tên Giêsu Nazareth, để ở trong anh chàng đó Thiên Chúa hoạt động. Nhưng mà đến khi sắp sửa chịu đóng đinh trên thập giá thì Thiên Chúa nhảy ra. Không thể nào mà chấp nhận một Thiên Chúa chịu đóng đinh. Thế bây giờ quý anh chị thấy, với một cái quan điểm khinh miệt xác thịt như vậy, làm sao hôn nhân có thể làm thánh được? Đang khi nếu có một linh đạo cho đời sống hôn nhân, ngày hôm nay người ta nói phải là một spiritualité incarné, một linh đạo ở trong xác thịt, một linh đạo dính dấp vào xác thịt, một linh đạo xuyên qua những hành vi xác thịt. Cái thánh của đời sống hôn nhân nó phải là như thế, không thể gạt bỏ tính chất thân xác. Mà ảnh hưởng của hệ tư tưởng Hy Lạp như vậy làm sao chấp nhận? Cho nên cái ơn gọi đó bị lãng quên. Nhưng mà ở những thập niên gần đây thì đã trở thành một ơn gọi được hồi phục, khi mà vai trò của người giáo dân trong hội thánh được hồi phục. Nó có liên hệ mật thiết với nhau về cái nhìn về người giáo dân, về cái nhìn hội thánh, để rồi người ta ý thức được rằng hôn nhân thực sự là một ơn gọi Thiên Chúa ban cho phần đông anh chị em Kitô hữu. Hôn nhân đối với người Kitô hữu không phải chỉ là chuyện ngẫu nhiên, để rồi đứa con sinh ra cũng do ngẫu nhiên, và nó chỉ thấy cuộc đời này là nó bị ném vào trong thế giới, nói theo ngôn ngữ của thuyết hiện sinh. Nó bị kết án phải sống tự do, và nó cảm thấy đời vô nghĩa. Đối với người Kitô hữu thì hôn nhân cũng không phải chỉ là chuyện định mệnh. Giống như cái anh chàng nào đó con nhà quan, vậy mà một ông cụ già lại tiên báo rằng anh sẽ lấy cái con bé ăn mày ở ngoài chợ làm vợ. Chúa thì ai mà chịu được, cái con nhà quan lại lấy con bé ăn mày. Thế cho nên anh ấy bèn đi thuê mấy thằng, nó đem cái búa ra bổ vào đầu cô bé cho nó chết, tao khỏi lấy. Thế là cuộc đời cứ như thế trôi qua, đến khi anh ấy đỗ đạt, chính anh ấy làm quan lớn và mới tính chuyện lập gia đình, thì bèn lấy con của quan chi phủ, cô ấy đẹp lắm mà lại con nhà quan nữa. Đến khi lấy về, bỗng một hôm vợ ngồi chải đầu, chồng đứng bên cạnh phát giác ra mặt thì đẹp nhưng mà trên đầu có cái sẹo. Hỏi ra thì mới biết là vợ ngày xưa là con bé ăn xin ở ngoài chợ, nhưng mà được vợ chồng nhà quan thương thì đem về làm con nuôi, càng ngày càng phát tướng ra. Hóa ra là cái chuyện định mệnh đã cột chặt bằng sợi dây tơ hồng thì không tay nào mà gỡ đi được. Người Kitô hữu không nghĩ như thế, không nghĩ đó là một định mệnh, mà người Kitô hữu nghĩ đó là một ơn gọi. Nó khởi đi có thể một cách rất tự nhiên, từ tiếng gọi của một người thanh niên gửi đến một cô thiếu nữ hay ngược lại. Nhưng mà hàm ẩn trong cái tiếng gọi của đời thường ấy lại là một tiếng gọi từ trên cao, tiếng gọi của Thiên Chúa gửi xuống. Nhìn ở trong niềm tin, người Kitô hữu nhận như vậy. Có điều là khó nhận, bởi vì cái chuyện tình yêu và hôn nhân nó là cái gì bình thường quá, có thấy gì siêu nhiên ở trong ấy đâu. Khi tôi đọc về lịch sử bí tích, tôi thấy người ta nói bí tích hôn nhân thì tranh luận mãi xem hôn nhân có phải là một bí tích không. Và tại vì thế này, hôn nhân nó là một cái gì rất bình thường của đời sống con người, cũng giống như ăn, cũng giống như ngủ, cũng giống như đi chơi. Thế bây giờ mà thiết lập hôn nhân thành một bí tích thì chả nhẽ mình phải thêm những cái bí tích ăn, bí tích ngủ, bí tích isine à? Cho nên người ta phân vân mãi đấy, có chuyện đó. Chính vì cái chuyện tình yêu và hôn nhân là một cái gì rất bình thường, cho nên mình khó nhận ra tiếng gọi của Chúa ở đó. Nhưng mà thưa quý anh chị, đời tu cũng thế thôi. Mình đọc ở trong Thánh Kinh thì mình thấy Chúa gọi, chẳng hạn như là Môi-sen thấy một bụi gai bốc cháy. Các ngôn sứ thì có một thị kiến rất là uy hùng. Nhưng mà trong thực tế, ngay cả trong đời tu, nhiều khi tiếng gọi của Thiên Chúa xuyên qua những gì rất là dung dị bình thường của cuộc đời. Ngay Đức Tổng Giám Mục của mình hỏi Đức Cha là tại làm sao Đức Cha đi tu. Ngày xưa tao còn nhỏ ở Tân Định khoai đá banh lắm. Thế rồi mấy cái thằng bạn đá banh nhà nó vô chủ nhiệm hết à? Không còn đứa nào đá banh nữa, thôi mình cũng vô chủ nhiệm đá banh nó. Đi tu vậy đó, Chúa gọi vậy đó. Chúa gọi qua trái bóng, nhưng mà để rồi không thành cầu thủ đá bóng của sân Thống Nhất, mà thành một cầu thủ tầm cỡ của một cầu trường lớn hơn nhiều. Cái tiếng Chúa gọi qua đời tu nó cũng thế thôi. Qua những gì rất dung dị bình thường của cuộc sống, thì ẩn ở trong cái tiếng gọi tự nhiên của tình yêu nam nữ đi đến cuộc sống hôn nhân. Chúng ta cũng thấy bởi đức tin, đấy là tiếng gọi của Thiên Chúa, và mình ý thức cái điểm đó. Thế thì bây giờ khi Thiên Chúa đã lên tiếng kêu gọi như vậy rồi, cái nội dung của ơn gọi hôn nhân là thế nào. Từ nãy đến giờ tôi đã trình bày, nó có một sự tách biệt giữa đời tu và đời hôn nhân. Cho nên ở đây khi trình bày cái nội dung của ơn gọi, tôi muốn trình bày trong một cái hướng tạo thế liên kết giữa đời tu và đời hôn nhân trong cùng một nhịp bước của hội thánh, của những người Kitô hữu. Thành thử ra tôi thấy cái ơn gọi căn bản của tất cả chúng ta là ơn gọi làm Kitô hữu. Dù có lãnh nhận bí tích hôn phối hay là lãnh nhận bí tích truyền chức thánh thì ơn gọi căn bản là ơn gọi làm Kitô hữu. Các anh chị cứ nhớ câu chuyện của Thánh Ambrosio mà xem. Làm tổng trấn ở thành Milano bên nước Italia. Thế rồi đến khi vị giám mục ở đó qua đời mà nó có ba phe: phe Công giáo, phe Ario, phe tự xưng là Kitô hữu, tranh chấp nhau để đưa người của mình lên làm giám mục. Thế tổng trấn phải đem quân đến để mà giữ gìn an ninh trật tự. Nhưng hóa ra lúc đó người ta lại đề nghị tổng trấn làm giám mục. Tổng trấn chưa chịu phép rửa tội. Cho nên tổng trấn bèn phải làm một lúc mấy phép liên tiếp: chịu phép rửa tội, chịu phép lên chức, xong là chịu phép chuyển chức thánh, xong là lên giám mục. Nhưng mà cái căn bản là phải lãnh nhận bí tích rửa tội đã. Nó là cái ơn gọi căn bản của tất cả chúng ta. Và cái ơn gọi làm Kitô hữu này, nội dung của nó thì có thể khai triển theo nhiều hướng, nhưng mà ở đây tôi xin đề cập đến hai cái khía cạnh này thôi. Cái thứ nhất đó, khi mà Thiên Chúa gọi mình trở thành người Kitô hữu là Ngài gọi mình tiến đến sự thánh thiện. Đầu là mình xác định với nhau thánh thiện ở chỗ này. Các anh chị biết ở trong Thánh Kinh, người ta dùng cái chữ Kodesh để chỉ thánh. Và Kodesh có nghĩa là cắt đứt ra, là tách biệt ra. Cho nên chỉ có một mình Chúa là đấng thánh. Chúa là đấng tách biệt khỏi cái thế giới phàm tục này, là đấng hoàn toàn khác chúng ta. Chỉ có một mình Chúa là đấng thánh. Và khi chúng ta được gọi là những người thánh thì không có nghĩa là về đời sống luân lý mình đã hơn người ta. Nhưng mà cái nghĩa căn bản đó là mình được tách ra khỏi thế giới để dành cho một mình Thiên Chúa là đấng thánh. Hiến thánh theo nghĩa Thánh Kinh là như vậy. Biết đâu vì cái quan niệm thánh thiện là tách biệt, cho nên những người Pharisêu đó là những người tự hào mình thánh thiện đạo đức. Họ không chấp nhận hòa đồng cuộc sống của mình với những người họ cho là tội lỗi, mà họ phải tách biệt hẳn ra cơ. Biết đâu vì cái quan niệm này cho nên nghĩ rằng muốn thánh thiện là phải ra khỏi trần gian, là phải ra khỏi cuộc đời, là phải đi tu, theo nghĩa là đóng khung trong bốn bức tường hay là ở trong sa mạc. Nhưng mà đối với Đức Giêsu Kitô thì thánh thiện không chỉ là như thế, mà đối với Ngài thánh thiện có nghĩa là sự viên mãn của tình yêu. Đối với Đức Giêsu đó, thánh thiện là đạt đến sự viên mãn của tình yêu. Cho nên ở trong hiến chế về giáo hội lập lại cái tư tưởng này là tất cả chúng ta được mời gọi để nên thánh và tiến đến sự viên mãn của đức ái. Đó là một khía cạnh. Nhưng mà còn một khía cạnh thứ hai nữa ở trong ơn gọi làm Kitô hữu là bao giờ cũng nhằm phục vụ cộng đoàn. Nhằm phục vụ cộng đoàn. Những người Do Thái ngày xưa khi mà họ chịu phép cắt bì đó thì họ trở thành thành phần của một dân, dân tuyển chọn, dân của Thiên Chúa. Và ngày hôm nay khi mà ta lãnh nhận bí tích rửa tội thì không phải là mình chỉ đi vào trong một mối tương quan hoàn toàn cá nhân với Đức Giêsu Kitô, mà đồng thời với mối tương quan ấy mình còn trở nên thành phần của một dân là hội thánh. Mình trở nên chi thể trong một nhiệm thể là nhiệm thể Chúa Kitô. Thế cho nên là ơn gọi làm Kitô hữu không phải chỉ đạt đến sự viên mãn của đức ái có tính cá nhân, mà còn là ơn gọi phục vụ cộng đoàn. Dù anh đi tu hay anh lập gia đình, đây vẫn là nền tảng. Chỉ có khác một điều thế này, là cũng một cái ơn gọi làm Kitô hữu ấy, nhưng mà thể hiện bằng những đường hướng khác nhau. Tùy vào cái ơn gọi hôn nhân hay là ơn gọi linh mục tu sĩ. Các cha đồng chú thế chẳng hạn, các ngài vừa là linh mục vừa là tu sĩ nữa. Thế là tu sĩ thì cái cách mà thể hiện sự thánh thiện của các ngài là những lời khuyên phúc âm, nghèo khó trinh khiết vâng lời. Còn tôi là linh mục triều, tôi không có là tu sĩ, thì tôi được mời gọi để thể hiện cái sự thánh thiện bằng chính cái công việc mục vụ của mình. Còn anh chị em là những người sống đời hôn nhân thì cũng vẫn là một ơn gọi nền tảng đó thôi. Nhưng mà ở đây, nếu cái đặc tính thứ nhất của ơn gọi Kitô hữu là ta được kêu gọi để tiến đến sự viên mãn của tình yêu, thì trong đời sống hôn nhân tôi tưởng rằng có nghĩa là tập sống tình yêu. Chứ tình yêu có rồi còn tập cái gì nữa không biết. Người ta có yêu nhau thì người ta mới lấy nhau chứ, để còn tập gì nữa. Nhưng mà nó khổ thế này, chưa chắc tình yêu của mình đã là cái mà Thánh Kinh gọi là agape của Thiên Chúa đâu. Nghĩa là một tình yêu đích thực, không chắc đâu. Tôi nhớ Đức Hồng Y Fulton Sheen, nhân vật chuyên môn giảng ở trên đài truyền hình Mỹ, trong một bài thuyết trình ngài có phân tích thế này. Sau khi mà hai anh chị đã qua cái giai đoạn người ta gọi là bí mật rồi đến thân mật, đến tuần trăng mật, đến tuần trăng mật thì là hạnh phúc lắm. Nhưng mà ngài phân tích tâm lý thế này, cái hạnh phúc lúc bấy giờ chỉ là vì cả hai người đều cảm thấy cái nhu cầu riêng của mình được thỏa mãn, về mặt tâm lý cũng như về sinh lý. Về mặt tâm lý, người đàn ông vốn có cái bản năng là che chở, thì bây giờ há hồ mà che. Người phụ nữ lại có cái tâm lý là thích được che chở, bây giờ cũng tha hồ rồi. Được che chứ không phải che cho ông. Về mặt tâm lý như vậy, về mặt thể xác cũng thế. Cho nên cái hạnh phúc lúc đó đó, nếu mà mình nói theo kiểu Đức Hồng Y Fulton Sheen, chưa chắc đã phải là một tình yêu thực sự đâu, mà chỉ là cái tính ích kỷ của mỗi một người được thỏa mãn đến tột độ thôi, phải không? Và vì thế, nếu mà người ta không vượt qua cái giai đoạn đó để tập sống một tình yêu đích thực với nhau, thì hết trăng mật thì nó đến vỡ mật. Như người ta vẫn nói, nó đắng lắm. Thế cho nên ngay ở trong đời sống hôn nhân của mình đó, mình được mời gọi để tập sống nhá, tập sống tình yêu, một tình yêu đích thực mà Thánh Kinh nói về Thiên Chúa, một tình yêu trao ban hiến tặng, nghĩ đến hạnh phúc của người khác thực sự và dám chấp nhận hy sinh cho hạnh phúc của người khác, không những là giữa vợ chồng mà là cả đối với con cái nữa. Để rồi khi mà gia đình có được cái tình yêu như thế, thì tự cái cuộc sống ấy trở thành lời chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Những người sống đời gia đình thể hiện cái nét thứ nhất trong ơn gọi làm Kitô hữu bằng cái cuộc sống như vậy đó. Và nếu cái nét thứ hai ở trong ơn gọi làm Kitô hữu là phục vụ cộng đoàn, thì những người sống đời gia đình cũng thể hiện cái nét phục vụ cộng đoàn này bằng cái cung cách của mình. Cái cộng đoàn ở đây trước hết là gia đình của mình thôi. Gia đình mà ngày hôm nay được gọi là hội thánh tại gia. Hội thánh tại gia Cho nên khi mà phục vụ gia đình chính là phục vụ hội thánh. Và tất cả những gì mà giáo hội nói về hội thánh thì nó phải được thể hiện ở trong gia đình. Một cộng đoàn thờ phượng Thiên Chúa, một cộng đoàn loan báo tin mừng, một cộng đoàn yêu thương, một cộng đoàn của sự sống. Nó phải được thể hiện ngay từ ở trong gia đình. Mà nếu gia đình nào thể hiện được cái điều này đó thì gia đình đó sẽ có khả năng phục vụ cộng đoàn hội thánh rộng lớn rất hữu hiệu. Thế tôi vẫn nói với giáo dân của tôi cái nhận định của Thượng Hội đồng Giám mục vừa rồi. Tại là sao mà ngày hôm nay ơn gọi linh mục và tu sĩ sa sút trầm trọng? Thì các vị giám mục trên thế giới nhận định rằng một trong những lý do lớn nhất đó là vì gia đình khủng hoảng. Cái tình trạng ly dị quá cao, 30%, 40%. Ở những thành phố lớn thì 50%. Mà những gia đình không ly dị với nhau thì cái bầu khí gia đình có khi nó cũng không được êm ái, thuận hòa. Và như thế thì đứa con làm sao nó có được một cái bầu khí tin mừng, hít thở, để trong đó nó có thể cảm nhận được tiếng gọi của Thiên Chúa, gọi nó đi vào một cuộc đời mà bắt nó phải hy sinh, phải hiến thân, ảnh hưởng đến gia đình lớn lắm chứ. Và trong lịch sử giáo hội ta còn thấy biết bao nhiêu khuôn mặt của những người mẹ có vẻ nhà quê lắm, như là mẹ của Don Bosco, như là mẹ của Agostino. Vậy mà họ cống hiến cho hội thánh và cho cả xã hội những người con, mà qua những người con đó là họ phục vụ cộng đoàn rất là hữu hiệu. Thế cho nên là tôi chỉ muốn tạo một cái thế liên kết chứ đừng có tách biệt. Thế liên kết giữa đời tu và đời sống hôn nhân, tất cả đều nằm ở trên cái nền tảng là ơn gọi làm Kitô hữu hết. Chỉ có mỗi điều là chúng ta thể hiện cái đường hướng khác nhau. Như vậy thì dù sống ở trong bậc nào, chúng ta cũng được đan kết với nhau trong cùng một công trình chung của hội thánh.